Có một con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ ủi an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con xin cầu ca để ca thêm anh đứng bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương, hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy khó, có Chúa trong đời con không hề lo gì, yêu thương anh em chính là điều dân Chúa. Một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 27 tháng 2, Thánh Gabriel mẹ Sobi. Vị thánh đáng yêu này sinh ở Assisio, nước Ý vào năm 1838. Lúc rửa tội, thánh nhân đã nhận tên Thánh Francisco để tỏ lòng tôn kính vị thánh ngài quý mến, đó là Francisco Assisi. Thân mẫu Francisco qua đời lúc cậu mới lên 4 tuổi. Vì vậy, thân phụ của Francisco đã thuê một cô giáo dạy trẻ về nuôi dưỡng cậu và những người con khác. Francisco rất đẹp trai và dễ thương. Thông thường tại các đám tiệc liên hoan, Francisco là người được hâm mộ nhất. Francisco yêu thích trò vui đùa giễu cợt, nhưng ngài cũng có tâm tưởng khác nữa. Đang khi vui vẻ, thỉnh thoảng Francisco cảm thấy chán nản, cảm thấy vô nghĩa, vô vị. Những cuộc vui không đem lại cho Francisco niềm vui đích thực, và cậu không thể hiểu được lý do là tại sao. Linh cảm thấy rằng là trong mình có một sự khao khát Thiên Chúa cách mãnh liệt và quan tâm đến những vấn đề quan yếu của cuộc sống. Hai lần Francisco bị bệnh gần chết. Mỗi lần Francisco hứa với Đức Mẹ rằng nếu Đức Mẹ chữa cho khỏi thì sẽ đi tu. Mà cả hai lần Francisco đều được ơn lành bệnh nhưng không giữ lời hứa. Một ngày kia, Francisco nhìn thấy người ta đang kiệu bức ảnh Đức Mẹ sầu bi trong một đám rước. Hình như Đức Mẹ đang chăm chú nhìn ngài. Cùng lúc đó, Francisco nghe thấy một tiếng nói trong lòng: Francisco, thế gian không ủng hộ con nữa đâu. Và điều đó đã xảy ra. Francisco vào dòng thương khó. Lúc ấy cậu đã được 18 tuổi, và Francisco chọn danh hiệu là Gabriel mẹ sầu bi. Gabriel mẹ sầu bi có lòng yêu mến đặc biệt đối với bí tích thánh thể và Đức Mẹ, mẹ sầu bi. Thánh nhân thường dùng thời giờ để tự nghĩ về cuộc thương khó của Chúa Giêsu và việc Chúa Giêsu đã chịu đau khổ nhiều vì mình. Gabriel mẹ Sôbi cũng học cách thực hành, đặc biệt là hai nhân đức khiêm nhường và vâng phục. Đặc điểm riêng của Gabriel là hồn nhiên và vui tươi. Trông Gabriel luôn luôn hạnh phúc và Ngài lan tỏa niềm hạnh phúc ấy cho những người chung quanh. Thánh Gabriel mẹ Sôbi được Chúa cất về ngày 27 tháng 2 năm 1862, lúc mới được 24 tuổi và chỉ sống được 4 năm trong dòng thương khó. Đến năm 1920, Gabriel được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 tôn phong lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, nhiều người trẻ ngày hôm nay luôn luôn chủ trương rằng là sống vội và tận hưởng. Vì thế mà họ lao đầu vào những cuộc vui vô tiền khoáng hậu, và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, vào những cuộc ăn chơi trác táng. Thánh Gabriel mẹ Sôbi cũng đã từng trải qua một thời tuổi trẻ như thế, đặc biệt là đẹp trai và dễ thương. Rồi trong những cuộc liên hoan, những cuộc vui như thế thì thích trò đùa giễu cợt, như chúng ta, như những bạn trẻ ngày hôm nay thôi. Thế nhưng mà có khi sau những cuộc vui ấy, giống như bài hát gì, rồi cuộc vui tàn, một mình bước đi, một mình tôi về, nhiều nỗi đắng cay gì đó. Bài Và tình yêu đến cho tôi ngày mai đó. Và con tim đã vui trở lại. Cuộc vui về tràn ngập những chán nản, chán trường. Và tôi thấy chính bản thân mình cũng vậy. Có những cuộc vui, những cuộc liên hoan, rồi về thấy nó vô vị, vô nghĩa. Ngày hôm nay nhìn trên mạng ta thấy người ta tổ chức cuộc sinh nhật chẳng hạn, mà làm những cái cảnh như là thiên đàng, tốn cả tiền hoa không cả bạc tỷ, cái áo không cũng cả tỷ, rồi món quà sinh nhật không cả mấy chục tỷ. Không biết rằng là sau những cuộc vui ấy có thấy chán trường không? Người ta tung hô, người ta ca tụng vì cái sự xa hoa, vì cái sự chơi mà để lấy tiếng. Rồi sau đó có thấy cuộc sống nó vô nghĩa, vô vị không? Nếu chỉ dừng lại ở đó. Rồi lại bữa tiệc khác, những bữa tiệc khác. Các bạn trẻ thử suy nghĩ lại thử coi. Francisco Gabriel mẹ Sôbi đã trải qua như thế, và cuối cùng thấy rằng là trong sâu thẳm trái tim mình có một lời mời gọi, có một tiếng kêu gọi nào đó để tìm có ý nghĩa cuộc sống của mình là cái gì. Có những người nghèo khổ suốt ngày chỉ đi tìm tiền cũng không đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. Rồi có những người có tiền rồi thì chỉ đi lo tiêu tiền thì cũng chẳng làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Cho nên Chúa phải để cho Francisco có những biến cố xảy ra, hai lần bị bệnh gần chết. Lúc đó mình thấy rằng cuộc sống có nghĩa gì nữa đâu. Anh giàu, anh nghèo, hai người bị bệnh gần chết, thấy cuộc sống ý nghĩa gì không? Anh giàu cũng thế mà anh nghèo cũng thế. Nghèo suốt ngày đi vất vả đi tìm tiền, giàu suốt ngày vất vả đi tiêu tiền. Anh tìm tiền, anh tiêu tiền, và cô kia thì suốt ngày giữ tiền, không dám tiêu. Có tiền không dám tiêu, tìm tiền, tiêu tiền, giữ tiền, thế cuộc sống không nghĩa lý gì hết, cũng phải buông hết. Rồi Francisco khấn với Đức Mẹ là cho con khỏi bệnh, con sẽ đi tu, hứa với Đức Mẹ. Có nhiều người đến, cha cầu nguyện cho con hứa là nếu mà con khỏi bệnh thì con sẽ xin được rửa tội, sẽ theo đạo. Tôi nói đừng hứa, đừng khấn gì trong chuyện này. Xin thì mình cứ xin, mình cả đồ cầu thì cứ cầu. Và chỉ cần là xin cho con được vâng theo ý Chúa. Thế thôi. Xin cho con đón nhận mọi sự theo thánh ý Chúa, đừng theo ý con. Chứ đừng có hứa khấn gì. Thế cha, nhà cửa con bị tranh chấp, bây giờ cho khấn cho con đòi lại, con kiện 10 năm nay rồi. Con đòi lại, con hứa là con sẽ chi một nửa để làm đền lòng thương xót. Thôi, đừng hứa. Đừng hứa. Nói trước bước không qua. Đừng bao giờ phải hứa khấn gì cả. Có thì nói có, không thì nói không. Làm là làm, chứ không phải là hứa mà không làm. Mà làm thì chẳng cần phải hứa. Tôi rõ ràng dứt khoát như vậy. Đừng ai hứa tôi điều gì, mà tôi cũng chẳng hứa với ai điều gì. Cha hứa là sáng năm cha sẽ qua Mỹ, tôi chả hứa. Cha hứa cha sẽ đỡ đầu hay làm phép rửa tội cho con, tôi chẳng hứa. Biết sống được ngày mai đâu mà hứa với không hứa. Làm được thì làm, không làm được thì thôi. Cho nên anh chị em đừng đặt điều kiện mà hứa với Chúa khi mình khấn xin điều gì nha. Rõ không ạ? Chúa đâu cần, đứa mẹ cũng đâu cần. Giống như là cuộc đổi trác như vậy. Mình làm cho tôi thì tôi mới làm cho anh. Ơn nhưng không mà, đâu có phải là vì anh thế này vì thế kia mà Chúa ban. Vậy thì Chúa cũng tính qua tính lại, có qua có lại mới toại lòng nhau như người đời thế gian à. Bây giờ thì còn gì là lòng thương xót? Lòng thương xót là vô biên, là bao la, là cho không biếu không. Nhưng mà vấn đề là mình có tin tưởng hay không để mình được ơn. Mà cho dẫu không giữ lời hứa lần thứ hai, Đức Mẹ vẫn ban ơn mà vẫn cứu sống mà. Thế không? Gặp mình mà thôi, lần trước tao cứu mày, mày nói mày đi tu mà bây giờ mày vẫn cứ như tà như thế này, mày cứu cái gì đâu mà cứu. Cứu mày xong mày cũng có đi tu đâu. Đúng thật, cứu xong lần thứ hai nó vẫn không đi tu. Vậy mà làm thánh đấy. Làm thánh ở cái chỗ là được tiếng nói trong lòng. Francisco, thế gian không ủng hộ con nữa đâu. Giống như là thánh Francisco Assisi, được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Cho nên là Francisco mới bỏ hết tất cả, giàu sang phú quý, địa vị chức tước, để đi theo Chúa chân đất và hành khất. Thì thánh Gabriel, mẹ Sobi này cũng thấy bắt chước vị thánh bổn mạng của mình, khiêm nhường và vâng phục. Và đặc điểm của Gabriel là hồn nhiên và vui tươi. Trong Gabriel luôn hạnh phúc và lan tỏa hạnh phúc ấy cho những người xung quanh đó. Có những người nói, thưa cha, sao đạo mình các thánh thì buồn thế? Bảo không, đây này có thánh luôn luôn là hồn nhiên và vui tươi này, mà hạnh phúc và lan tỏa hạnh phúc cho người khác này. Theo đạo của mình nói Chúa là tình yêu, mà sao những người mà trong đạo chẳng thấy vui, chẳng thấy hạnh phúc, thì lúc nào mặt cũng buồn buồn, đi lễ cũng buồn buồn, đọc kinh cũng buồn buồn, rồi cái gì cũng buồn buồn. Chẳng thấy tươi, chẳng thấy cười lên được gì cả. Cái đạo mình kỳ vậy cha, thấy Chúa là tình yêu mà buồn dữ vậy cha. Và đâu có, tại người ta chưa cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, chưa cảm nhận được Thiên Chúa là tình yêu, chứ đâu phải tại vì Chúa mà đổ cho Chúa. Mà cảm nhận được Chúa là tình yêu như là thánh Gabriel, dù là lấy tên là mẹ sầu bi đấy, nhưng mà luôn luôn hồn nhiên vui tươi, hạnh phúc và lan tỏa niềm hạnh phúc với cho người khác.
Chúa con mê say tình ngài, Chúa bóng ngài trời, đem thân dãi dầu tháng năm, xóa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao con đây bạc tình, dành cho ngài thập hình đẫm máu.
Ngày 28 tháng 2, Thánh Romano và Thánh Lupicino. Hai vị thánh người Pháp này là anh em ruột, Romano và Lupicino. Hai anh em ruột sống vào thế kỷ thứ 5. Khi còn trẻ, Thánh Romano được mọi người mến mộ vì cậu rất tốt lành. Cậu có một tấm lòng ao ước nên thánh, khao khát nên thánh một cách mãnh liệt. Từ khi nhận thức được trên thế giới này người ta quá dễ dàng quên lãng và coi thường Thiên Chúa, thì Romano quyết định là sống cuộc đời mang danh ẩn tích. Chán quá, sống ngoài đời thấy người ta dễ dàng quên lãng Chúa quá, coi thường Chúa quá. Trước tiên Romano bàn hỏi với một đan sĩ thánh thiện, rồi cậu tiến hành điều mà cậu đã quyết định. Romano đem theo một cuốn sách, đó là cuốn Đời Sống Của Các Giáo Phụ Nơi Hoang Mạc của tác giả Cassio. Romano cũng mang theo hạt giống để gieo trồng và một ít dụng cụ. Với những thứ dự trữ này, Romano vào rừng có những dãy núi thuộc dải Jura giữa Thụy Sĩ và Pháp. Romano tìm thấy một cây linh sam to lớn, và thế là cậu định cư ở dưới gốc cây này. Romano dùng thời giờ cầu nguyện và đọc sách. Cậu cũng gieo trồng và chăm nom khu vườn của mình, một quang cảnh thiên nhiên yên tĩnh đầy thú vị. Chẳng bao lâu sau đó, người em của Romano là Lupicino đến xin nhập cuộc với anh của mình. Hai anh em ruột Romano và Lupicino khác tính nhau. Romano thì nghiêm nghị với bản thân mình, nhưng rất tử tế, hiền lành và đầy tình thông cảm, hiểu biết với người khác. Còn Lupicino thì khó khăn, nghiêm khắc với chính mình và cũng nghiêm khắc luôn với cả người khác. Hai anh em tính tình khác biệt nhau. Tuy nhiên, Lupicino có ý tốt. Hai anh em hiểu nhau và chung sống với nhau một cách hòa hợp. Rồi có nhiều thanh niên đến xin gia nhập với các ngài. Họ cũng muốn trở nên những đan sĩ. Vì thế mà hai anh em xây cất hai đan viện, Romano và Lupicino, mỗi người là đan viện phụ của một đan viện. Các đan sĩ sống cuộc đời khó khăn và giản dị. Họ cầu nguyện nhiều và hy sinh làm việc một cách vui vẻ. Họ ăn năn sám hối để củng cố ơn gọi của mình. Họ vất vả làm việc đồng áng để tăng thêm thực phẩm và luôn luôn giữ luật thinh lặng. Họ quyết định sống như thế vì mối quan tâm chính yếu của họ là kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Lối sống này giúp họ dễ hướng về cùng đích siêu nhiên. Thánh Romano về trời năm 460. Người em trai của ngài là Thánh Lupicino qua đời năm 480, 20 năm sau. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Romano và Thánh Lupicino cả hai đều là những vị thánh, anh em ruột. Dù rằng hai người có những cá tính khác nhau. Chúng ta hãy học nơi hai vị thánh điểm này là tất cả chúng ta đều có những ân sủng và những tài năng có thể khác biệt nhau, mà chúng ta có thể dùng để đem người khác đến gần Thiên Chúa. Điều mà Chúa kiếm tìm là tấm lòng sẵn sàng hy sinh của chúng ta. Đừng nghĩ rằng tôi với anh khác nhau, khác khẩu rồi khác tính thì không sống chung được. Đã gọi là người khác, anh là người khác với tôi. Đã gọi là người khác thì chúng ta phải khác nhau chứ. Đâu có đóng khuân được. Chúa không đóng khuân, Chúa không dựng nên theo kiểu làm hàng loạt, theo kiểu dây chuyền sản xuất hàng loạt, ai cũng hai mắt nhưng mà mắt quay giống mắt ai không? Chị em thấy không? Mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Ngàn đời trước và ngàn đời sau, chỉ có một mình anh, không người thứ hai. Chỉ có một mình tôi, không người thứ hai. Dù tôi như thế nào, Chúa dựng nên tôi và cho thấy đó là hoàn hảo. Một tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa, một sáng tạo độc đáo của Thiên Chúa. Và những cái sáng tạo độc đáo này, sáng tạo độc nhất vô nhị này có thể sống chung được với nhau. Mà đó là lòng thương xót đấy. Lòng thương xót là làm cho chúng ta có thể thương xót nhau mặc dù chúng ta khác biệt nhau. Lòng thương xót là làm cho chúng ta có thể sống với nhau được mặc dù chúng ta có thể khác tính tình với nhau. Anh thích cái này, tôi thích cái kia. Anh tính này, tôi thích cái nọ. Anh thích động, tôi thích tĩnh, vân vân và vân vân. Điểm thứ hai nữa là khi mà hai anh em lựa chọn một lối sống ẩn dật như vậy, các thanh niên tìm đến. Điều đó chứng tỏ là gì? Là những người trẻ ngày hôm nay, người xưa cũng như ngày hôm nay, vẫn có cái nhu cầu khao khát về đời sống tâm linh. Họ vẫn muốn tìm đến một nơi để thinh lặng, để cầu nguyện, để gặp gỡ Chúa. Đừng bảo rằng người trẻ ngày hôm nay họ chỉ thích ồn ào, chỉ thích ăn chơi, chỉ thích náo nhiệt, chỉ thích cái bề ngoài không. Vẫn còn những người âm thầm mà cái số đó nhiều ấy chứ. Số ít thì ồn ào, nhưng mà số nhiều âm thầm vẫn ngày đêm, thưa cha con vẫn nghe lời Chúa, vẫn theo dõi tín thác chấm nét cả 3 năm nay. Nhiều bạn trẻ nói với tôi như vậy. Nhiều bạn trẻ nói với tôi là thưa cha, con đang đọc cuốn thơ tình lòng thương xót, và cha cho con thêm 50 cuốn nữa để con tặng cho các bạn khác, các bạn cũng rất là muốn. Đấy, khao khát thư tình lòng thương xót, thưa anh chị em. Rồi có nhiều bạn trẻ nói thưa cha, con đang làm trong bệnh viện cho máy lòng thương xót với bệnh nhân đi. Những bệnh nhân họ cần này hơn là cần cam, cần bánh, cần kẹo. Vì khi mà mình đau ốm bệnh tật rồi, ăn uống có thiết gì nữa không? Của cải có thiết gì nữa không? Không, cần gì? Cái mỗi họ cần là cái tâm linh, cái đời sống. Rồi có những người khác nói thưa cha, máy lòng thương xót còn không? Con xin chừng 100 cái để con đi vùng sâu vùng xa con phát. Nhiều người họ không đến nhà thờ được, không có phương tiện để mở web hay là lên mạng, họ cần cái máy này. 10.000 cái máy này mới hôm Tết giờ có chưa được tháng đã hết sạch rồi, đang chờ 15.000 cái máy đi về. Mà tôi đặt tại chính cái hãng đó, và hãng đó bảo là con chỉ sản xuất cho cha mà thôi, mua dữ liệu sở dĩ lâu là vì như thế. Thế thưa anh chị em, người ta đang có nhu cầu lắm, và vì vậy mà chúng tôi đáp ứng nhu cầu tâm linh của những người trẻ. Và cuối cùng tôi thấy là cái ông thánh Romano này, ông tìm được cái nơi định cư ở dưới gốc một cái cây, rồi làm cái vườn quang cảnh thiên nhiên yên tĩnh thầy thi vị, bỗng nghĩ đến ốc đảo lòng thương xót. Có nhiều người cũng bảo bao giờ cha, bảo hỏi Chúa hỏi tôi, ở đâu cha, hỏi Chúa hỏi tôi, như thế nào cha, hỏi Chúa hỏi tôi. Nhưng mà mình ước mơ, xin Chúa thực hiện ước mơ đó, để có một nơi cho người trẻ đến cầu nguyện tĩnh lặng, một khu vườn lòng thương xót thật đẹp, một vườn hoa dại để người ta đến ta sám hối, một đồi tím hoa sim có cây thánh giá với những hoa tím như thế này, đồi tím hoa sim để người ta dục lòng sám hối, và có chặng đường thánh giá 14 trận. Mỗi trận là một tiểu cảnh riêng với hoạt cảnh riêng để người ta suy niệm về cuộc thương khó của Chúa trong cái bối cảnh đó, trong cái môi trường đó. Có nhà chầu thánh thể 24/24 để người ta đến, người ta nói chuyện thức với Chúa. Liên lỉ không bao giờ đóng cửa và ngọn dầu, đèn chầu không bao giờ tắt. Có nơi để người ta thực hành lòng thương xót Chúa, có nơi để người ta khám bệnh phát thuốc miễn phí, để người ta được chăm sóc những người già, những người tàn tật và nhất là những người tội lỗi, xì ke, ma túy, đĩ điếm. Có nơi để họ đi về với lòng thương xót. Có khu vườn thật thơ mộng, vô đó người ta cảm thấy êm ái, êm đềm, nhẹ nhàng, thanh thản, thảnh thơi và dìm mình vào trong đại dương lòng Chúa thương xót. Cầu nguyện cho ước mơ ấy được trở thành hiện thực. Amen.